Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 4 năm 2006. Bài pháp hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng đó là Tình yêu chân thật ba. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, để thể hiện cho nhau một tình yêu chân thật trong cuộc sống gia đình, mọi thành viên chúng ta phải cẩn thận xem xét mọi kinh nghiệm của chính mình. Chẳng hạn như khi mà chúng ta quán chiếu một đối tượng như người thân của chúng ta hãy lắng nghe và duy trì chánh niệm để chúng ta hiểu tâm tư của người thân của chúng ta là đủ. Ngoài ra không có một ai hay là không có một vật gì khác có thể làm chi phối hay là thay đổi định hướng của chúng ta. Nói như vậy, khi mà chúng ta ngồi lắng nghe là chúng ta phải để hết tâm tư vào những lời nói, vào cử chỉ và cách diễn đạt của người thân của mình. Chúng ta tập chú ý một cách thận trọng để chúng ta xem xét mọi vấn đề. Có xem xét mọi vấn đề, chúng ta mới có thể hiểu thấu được tâm tư của người thân chúng ta. Thực sự nói là chú ý một cách thận trọng, đó là nói theo từ ngữ thông thường của thế gian. Nhưng mà với cách này, Phật giáo gọi là thiền định. Như vậy, thiền định không nhất thiết là phải ngồi đối diện với Phật, phải ngồi trong một cái tư thế nghiêm chỉnh, phải ngồi với một kiểu mẫu mà mình cho là phải cần có. Với cách ngồi lắng động tâm tư thận trọng để nghe, và đặc biệt nghe người thân của chúng ta bày tỏ tâm tư, đó cũng gọi là thiền định. Có như thế chúng ta mới có thể nhìn thấy những tri giác sai lầm của chúng ta và người thân của chúng ta. Tại vì chúng ta biết rằng trong những lúc hành xử trong cuộc sống, không ai có thể bảo đảm rằng lời nói, cử chỉ và hành động của chúng ta đúng 100%. Do vậy, chúng ta phải biết rằng chúng ta có sai lầm. Thì nếu mà chúng ta không có lắng động tâm tư để mà chúng ta nghe, để mà chúng ta thấy, thì đương nhiên chúng ta khó có thể phát hiện được những sai lầm của mình và những người thân của mình. Do vậy, khi tai chúng ta nghe một điều gì về người thân của chúng ta đừng tin tưởng đó là thật. Hay là chúng ta thấy một cái gì về người thân của chúng ta cũng cần phải kiểm chứng lại. Đừng bao giờ chúng ta kết luận một cách vội vã. Như vậy, chúng ta hãy quan sát và xem thử coi tai của chúng ta có bị khuynh hướng tình cảm nào để chi phối hay không. Mắt của chúng ta có bị những cái khuynh hướng lạc lõng nào đó nó chi phối chúng ta hay không, hay là đó là những mơ tưởng, hay là đó là những sự suy nghĩ viển vông mà chúng ta cứ đắm chìm trong ảo giác của chúng ta. Chúng ta có thể biết được điều này thì cứ nhận biết nó và sống trong an lạc và tỉnh thức. Đừng bao giờ kết luận vội, tại vì chúng ta chưa biết chắc 100% là đúng. Nếu mà chúng ta kết luận vội vã, có nhiều khi tạo cái sự sai lầm cho chính bản thân mình, và cũng tạo cho những cái đau khổ phiền muộn cho những người thân của chúng ta. Khi mà tâm tư chúng ta sống an lạc và tỉnh thức, chúng ta không còn nắm giữ, không còn bị ràng buộc, không còn cố chấp, thì chúng ta đã thành công trong việc lắng nghe của chúng ta. Kính thưa đại chúng, trong cuộc sống gia đình, khi không có một tình yêu chân thật thì cuộc sống chắc chắn luôn luôn có sự xáo trộn. Do vậy mà có lúc tâm lý của chúng ta cũng muốn lẩn trốn mọi thứ. Nhưng mà thực sự việc lẩn trốn không phải là giải pháp lựa chọn, không phải là giải pháp tốt. Chúng ta chỉ có thể thoát khỏi sự chi phối của tâm tư xáo trộn qua việc chúng ta tập trở về với chánh niệm. Lẽ tất nhiên chúng ta không thể kỳ vọng là chúng ta đạt được sự an tịnh, hạnh phúc ngay trong tức khắc. Vì thế mà chúng ta hãy cứ để cho tâm tư của chúng ta nghĩ hay là làm gì thì làm. Chúng ta chỉ cần quan sát nó và đừng phản ứng gì cả. Đó là cách tốt nhất. Trong những lúc trần cảnh tiếp xúc với giác quan của chúng ta phải tập bình thản. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mà căn của chúng ta tiếp xúc với trần, đương nhiên có ý thức nó xuất hiện. Mà khi ý thức sai lầm, đương nhiên nó tạo cho tâm tư của chúng ta xáo trộn. Thành ra vì vậy, cho dù đối trước một cái hoàn cảnh nào đi nữa, khi mà căn của chúng ta tiếp xúc với trần, chúng ta hãy tập bình thản, thực tập để xem xét mọi cảm giác vui cũng như buồn. Chúng ta phải biết rằng trong lúc đó chúng ta vui, vui vì lý do gì, và buồn vì lý do gì. Đó là cách nhìn và cách thực tập theo khuynh hướng của người Phật tử. Tại vì chúng ta biết một khi căn tiếp xúc với trần, nó có thức xuất hiện. Nhiều khi có những niềm vui nó xuất hiện, chúng ta cũng không biết niềm vui có từ đâu. Và nhiều khi có những nỗi buồn xuất hiện, chúng ta cũng không biết những nỗi buồn đó nó có từ đâu. Thành ra vì vậy đã có nhà thơ từng nói: hôm nay trời nhẹ lên cao, tôi buồn không biết vì sao tôi buồn. Mình buồn mà mình không biết vì sao buồn thì dở. Đối với người Phật tử chúng ta biết, biết một cách rõ ràng tại sao chúng ta vui và vì đâu mà chúng ta buồn. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập như vậy để chúng ta coi những nỗi khổ niềm đau, những vui buồn đến và đi như thế nào. Giữ tâm của chúng ta trong hiện tại, đừng nghĩ gì đến về cuộc sống hạnh phúc đã qua. Cũng đừng nghĩ là ngày mai tôi sẽ làm cái việc gì đó cho nó kinh thiên động địa, hay là tôi phải làm một cái gì đó để cho người tôi thương thấy được cái tâm tư của tôi. Nếu chúng ta nhận biết thực tướng trong lúc hiện tại, vào thời điểm mà chúng ta đang sống, thì chúng ta đã và đang sống với người thân của chúng ta với một tình yêu chân thật. Còn nếu mà chúng ta ngồi trước người thân của chúng ta, tâm tư của chúng ta cứ theo đuổi một hình ảnh nào đó. Rất có thể là nỗi khổ niềm đau, rất có thể là những cái mong ước vui buồn. Tất cả những cái đó là chúng ta thiếu thành thật. Do vậy, muốn có một tình yêu chân thật, chúng ta phải tự huấn luyện tâm của chúng ta cho đến khi nó ổn định. Một lúc nào đó tâm của chúng ta chưa ổn định là chúng ta chưa thực sự có một tình yêu chân thật. Chúng ta phải thực tập như vậy cho đến khi nào chúng ta buông bỏ mọi phiền muộn, mọi lo âu. Lúc bây giờ mọi sự việc có xảy ra với chúng ta thì chúng ta sẽ không bị ràng buộc, mà cũng không bị bất cứ một lý do nào nó làm đảo lộn tâm tư của mình. Chúng ta không cần phải tách rời tâm của chúng ta ra khỏi đối tượng của giác quan. Chúng ta luôn luôn vẫn giữ với một nụ cười đằm thắm, với một cái ánh nhìn ấm áp, với một cái lời nói hết sức là thân thương, trìu mến. Khi mà chúng ta nhận thức được sáu trần đúng theo cái chiều hướng Đức Phật đã dạy, chúng ta sẽ thấy là chúng ta đã quán triệt được những đặc tính chung, đó là vô thường, không toại nguyện và vô ngã. Vì thế mà mỗi khi chúng ta nghe một lời nói của người nào đó nói về người thân của mình, lẽ tự nhiên chúng ta nên ghi nhận trong tâm những cái đặc tính chung này. Và chúng ta phải thực tập nghe hay là không nghe cũng đều như nhau. Nghĩa là chánh niệm phải luôn luôn có mặt với chúng ta, bảo vệ tâm của chúng ta. Nếu tâm của chúng ta đạt được đến trạng thái này thì bất luận trong cuộc sống với người thân của chúng ta như thế nào đi nữa, thì trong tâm của chúng ta cũng đều có sự hiểu biết và nảy nở một tình thương đối với người thân của chúng ta không bờ bến. Đó gọi là sự tra cứu, là một trong những yếu tố đưa đến giác ngộ. Sự thức tỉnh này là một khía cạnh tự động nó sẵn có trong tâm, và chúng ta có thể khám phá nó trong giai đoạn thực tập đầu tiên trong cái việc dựng lại tình thâm mà người xưa gọi là tề gia. Từ tề gia, người Việt Nam chúng ta ai cũng đã từng nghe câu nói tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tề gia có nghĩa là chúng ta xây dựng một gia đình có hòa điệu, có hạnh phúc. Nếu nói như vậy thì trong một gia đình nào đó không có một sự hòa điệu, không có hạnh phúc, vợ cứ gấu á với chồng, chồng cứ giận hờn mãi với vợ, thì gia đình đó không phải là tề gia. Như vậy, muốn một gia đình được gọi là tề gia là gia đình đó phải có một cái sự hài hòa giữa các thành viên ở trong gia đình. Mà nếu không có cái thế chính xác, nếu không có sự tỉnh thức, không có sự tu tập bản thân thì không thể nào thành công trong việc tề gia. Lẽ tất nhiên tu thân là phải luôn luôn đi đôi với tề gia. Bởi vì nếu bản thân không có đạo đức, không biết thương mến người thân, bản thân không biết giữ kỷ cương trong gia đình, bản thân chỉ có chạy theo dục lạc, chỉ có chạy theo sự ham muốn, cuồng vọng, ngoan si của mình, thì gia đình đó chắc chắn không có êm ấm. Gia đình không êm ấm thì gia đình đó không bền vững. Do vậy mà việc tu thân không thể thiếu trong một đơn vị nhỏ nhất là gia đình. Đừng bảo trong gia đình đó là trách nhiệm của ai. Cho dù là trách nhiệm của chồng hay là trách nhiệm của vợ, trách nhiệm của cha mẹ cũng vậy, tất cả đều phải coi chung là mình có một trách nhiệm, chứ không phải đặt nặng trách nhiệm đó trên một vai của người nào cả. Bởi vì chúng ta biết xây dựng một gia đình không phải chỉ có một ông chồng mới xây dựng được. Nếu với cái bà vợ mà cứ ưa phá phách thì chồng không cách chi mà xây dựng được. Và ngược lại cũng vậy, nếu mà một bà vợ xây dựng mà ông chồng cứ ngày tối bài bạc rượu chè hút sách thì gia đình đó cũng không nên được. Cũng vậy, nếu mà cha mẹ cố tình xây dựng một gia đình mà trong khi đó con cái cứ phá phách, cứ quậy phá xóm làng thì gia đình đó cũng không thể đứng vững được. Dù cho là người tài ba như Đức Phật muốn kiến là một cảnh tịnh độ, nhưng mà với khả năng của Đức Phật A Di Đà cũng không thể nào kiến là một cảnh tịnh độ nếu không có chư thánh chúng. Thành ra vì vậy, được coi là một gia đình êm ấm thì gia đình đó phải có kỷ cương. Những thành viên trong gia đình phải biết thương, quý mến lẫn nhau và cùng nhau xây dựng thì gia đình đó mới êm ấm được. Kính thưa đại chúng, cơ cấu gia đình có vững chãi thì đất nước mới hùng mạnh. Giúp cho đất nước hùng mạnh đó là trị quốc. Đất nước có chân đứng vững vàng mới có thể đóng góp hòa bình, an vui cho thế giới. Trị quốc thì thiên hạ mới bình. Do vậy mà câu là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ là như vậy. Kính thưa đại chúng, muốn có được như vậy, nó đòi hỏi mỗi cá nhân chúng ta phải có tình yêu chân thật. Trước sau gì chúng tôi vẫn cứ muốn gợi gắm đến đại chúng, muốn làm một việc gì lớn, trước tiên là chúng ta phải có tình yêu chân thật. Tình yêu chân thật nếu nhỏ là trong một gia đình, mà lớn là đối với cộng đồng, quốc gia, nhân loại. Một người muốn bình thiên hạ là người đó có lý tưởng để sống, là một người có lý tưởng ở trong tim. Thì dù là chúng ta có bao nhiêu tuổi đi nữa, chúng ta vẫn cứ thế còn trẻ. Cho dù là chúng ta đã 60 tuổi, 70 tuổi, 80 tuổi, nhưng mà trong tâm tư của chúng ta có lý tưởng để sống, có lý tưởng để chúng ta thực hiện, thì chúng ta vẫn cũng như những người trẻ. Còn đối với những người trẻ mà không có lý tưởng, không có chứa ở trong tim một thứ gì được coi là lợi dân ích nước, thì cái lớp người trẻ này cũng chẳng ra gì, sống dường như chết. Tất cả mọi người tu học chúng ta, ai ai cũng có trong chúng ta một lý tưởng. Do vậy mà ai ai cũng còn là một người trẻ, tại vì chưa bao giờ chúng ta đánh mất lý tưởng, và ngày nào chúng ta cũng sống để chúng ta thực hiện từ từ lý tưởng đó. Kính thưa đại chúng, là người học Phật, trong tất cả mọi người chúng ta, nếu những ai có gặp khó khăn với các bậc làm cha mẹ, hay là khó khăn với những người anh chị em, thì chúng ta phải cấp tốc sử dụng những cái phương pháp, đó là phương pháp làm lại tình thân, để chúng ta tái lập lại truyền thông, để chúng ta khôi phục lại hạnh phúc trong gia đình. Bởi vì đó là vốn liếng để mà chúng ta lên đường, để chúng ta làm tròn một sứ mệnh của một con người sống trong xã hội hiện đại. Nếu vì buồn phiền và chán nản mà chúng ta đi tìm sự quên lãng trong quán rượu, trong vũ trường, hay là trên mạng lưới Internet, thì cuộc đời của chúng ta chẳng ra sao cả. Chắc chắn cuộc đời của chúng ta không có tương lai. Mà không phải chỉ cá nhân của chúng ta không có tương lai, mà cả cộng đồng, cả đất nước của chúng ta cũng không có tương lai. Bởi vì chúng ta là cá nhân, một trong những muôn vạn cá nhân để xây dựng một cộng đồng, một quốc gia. Bây giờ cá nhân của chúng ta chẳng ra sao, mà nếu nhiều cá nhân như chúng ta chẳng ra sao như vậy thì cái xã hội này, cái cộng đồng này nó cũng chẳng ra sao cả. Như vậy giữa chúng ta và người thân có thể đang có một cái hố chia cách rất lớn. Chúng ta làm thế nào để chúng ta hiểu biết được người thân của chúng ta đang có tâm sự? Và chúng ta có thể đang không biết rằng người thân của chúng ta hiện đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới của chúng ta. Rất có thể trong lúc đó, người thân của chúng ta đắm mình trong thế giới của Internet, thế giới của buông thả, của đam mê, của trụy lạc, của sự hưởng thụ bất chấp ngày mai. Một thế giới của sự phá hoại thân tâm bằng rượu chè, ma túy, sắc dục. Nếu người thân của chúng ta đã lỡ sa vào thế giới đó thì chúng ta phải cố gắng tận tình giúp đỡ cho người thân của chúng ta thoát ra khỏi cái thế giới đầy nguy hiểm đó ngay lập tức. Đừng vì một lý do nào mà chúng ta buông bỏ người thân của chúng ta. Như vậy, nhờ tình thương, nhờ lý tưởng và ý thức trách nhiệm, chúng ta không thể bỏ người thân của chúng ta. Tại vì họ là một phần sống của chúng ta. Tại vì họ là những người sẽ chuyên chở tổ tiên và cha mẹ của chúng ta đi vào trong tuyệt lộ. Cho nên chúng ta không có quyền buông bỏ bất cứ một người thân nào chúng ta. Cho dẫu là người thân đó có tốt với chúng ta, nếu mà có tốt thì đó là cái phước nhà. Nếu mà có tốt thì đó là cái may mắn. Nhưng mà nếu không tốt, chúng ta cũng không phải vì vậy mà chúng ta quên rằng đó là người thân của mình. Như vậy nếu đặt trong cái hoàn cảnh gia đình là chồng cũng được, là vợ cũng được, một khi đã có duyên và đặc biệt là đã có nợ với nhau rồi thì cho dù là người thân của chúng ta có ra sao đi nữa, chúng ta cũng phải sống, cũng phải chấp nhận và cũng phải có trách nhiệm hướng dẫn người thân của chúng ta. Đừng để cho họ xa chân lỡ bước, để rồi ngàn đời ân hận. Kính thưa đại chúng, trong hoàn cảnh của xã hội ngày nay, chung quanh cuộc sống của chúng ta có thể nói rằng đầy dậy những bạo lực, những tham nhũng, quyền uy, hư hỏng. Tất cả những thứ đó nó đang xảy ra trong thế giới của những người lãnh đạo tinh thần cũng như lãnh đạo xã hội. Và như chúng ta đã biết, hiện nay trong quốc gia nào cũng vậy, không đủ sức để đối trị những tham nhũng, những hủ hóa, những tàn ác. Nếu như vậy, chỉ có một con đường duy nhất có thể chữa trị được, đó là con đường của niềm tin. Chỉ có chí nguyện, chỉ có sự thức tỉnh, chỉ có một lý tưởng lớn, chỉ có một tình yêu chân thật mới đủ sức tạo ra năng lượng đưa gia đình chúng ta, xã hội chúng ta vượt qua nguy hiểm của sự tranh chấp thù hận. Từ đó mà chúng ta có thể đến bờ bến an lành và hy vọng mà thôi. Như vậy là người Phật tử, trong mọi người chúng ta, trong trái tim của tất cả mọi người chúng ta còn đang nóng bỏng, ý chí của chúng ta còn nguyên vẹn. Chúng ta hãy cùng nhau vượt ra khỏi bức tường giới hạn thì chúng ta sẽ có không gian thênh thang. Bởi vì chúng ta biết là hiện nay chúng ta đang còn có nhau, chúng ta chưa mất niềm tin của nhau. Chúng ta đối với tổ tiên, đối với tiềm lực của quê hương, đối với tiềm lực của dân tộc, chúng ta vẫn còn đó, chưa mất. Như vậy chúng ta phải có trách nhiệm. Kính thưa đại chúng, tình yêu chân thật với mong mỏi là chúng ta dừng lại tình thâm giữa những người thân thương của chúng ta, giữa chúng ta và cộng đồng nhân loại. Thành ra vì vậy, chúng ta sẽ cho nhau những chuỗi ngày tươi mát tốt đẹp nếu chúng ta biết lắng nghe, nếu chúng ta hiểu và chúng ta hỗ trợ cho nhau. Như thế đối với người thân của chúng ta thì chắc chắn người thân của chúng ta cũng sẽ lắng nghe được chúng ta. Có nghĩa là chúng ta biết lắng nghe người thân và người thân cũng lắng nghe chúng ta. Như vậy chúng ta sẽ có cơ hội nói ra được tất cả những gì mà nó chứa chất trong lòng, chưa bao giờ chúng ta có thể nói được. Và chúng ta sẽ nói ra rất dễ, bởi vì chúng ta đã biết sử dụng ái ngữ. Bởi vì chúng ta biết chúng ta có tự do khi mà chúng ta nói. Chúng ta có quyền và có bổn phận nói ra tất cả những sâu kín nhất ở trong tâm tư, kể cả những nỗi khổ đau, những uất nghẹn hoặc là những mơ ước của chúng ta. Nếu chúng ta biết nắm lấy chánh niệm và làm chủ được thân tâm và những cảm xúc của chúng ta, thì chúng ta sử dụng được ngôn từ hòa ái một cách dễ dàng. Do vậy mà yếu tố chánh niệm cũng không thể thiếu. Nếu chúng ta muốn làm bất cứ một việc gì, nếu chúng ta muốn nói bất cứ một lời nói nào, yếu tố chánh niệm vẫn là quan trọng. Bởi vì thiếu yếu tố chánh niệm, chúng ta ăn nói bộp chộp, rất có thể là chúng ta chưa diễn tả được hết ý của chúng ta, đã làm cho người thân của chúng ta bực mình, là quát om sòm, rồi vô tình chúng ta lại gây ra một cái cuộc tranh cãi không có lý do, và tất cả những vấn đề cũng chẳng giải quyết được tới đâu. Do vậy chúng ta phải làm chủ thân và tâm và những cảm xúc nhất thời của chúng ta, để chúng ta có được ngôn từ hòa ái. Thì như vậy chúng ta mới diễn tả được tâm tư của chúng ta một cách dễ dàng. Kính thưa đại chúng, mỗi một lần mà chúng ta ngồi lại với người thân, chúng ta nói là để giúp cho người thân của chúng ta điều chỉnh lại nhận thức, để giúp cho người thân của chúng ta thấy được những khó khăn, những khổ đau, những bất công mà chính bản thân chúng ta gánh chịu, và cả những mơ ước của chúng ta nữa, để nếu có thể người thân có thể giúp chúng ta được chu toàn ước nguyện, để cho người thân của chúng ta có thể tiếp nhận những gì mà chúng ta nói. Chúng ta phải sử dụng cho được ngôn từ hòa ái. Chúng ta chỉ nói ra những khó khăn, những đau khổ và những ước vọng thầm kín của chúng ta mà thôi. Đừng bao giờ có một ý trách móc, quy lỗi, buộc tội, là càng không nên lên án lẫn nhau. Bởi vì nếu mà chúng ta lên án người thân của chúng ta, thì người thân chúng ta cũng lên án chúng ta. Rồi thì ai lên án ai, tất cả đều là đổ vỡ. Lời nói của chúng ta trong lúc lên án sẽ không vì thế mà mang lại một sự hài hòa nào, mà trái lại, nó còn có những cái hố chia cách sâu thêm. Nó còn mang những chất liệu chua xót và mỉa mai, thì cái cuộc đối thoại để mà giải tỏa những khổ đau nó không có kết quả. Và như vậy chúng ta phải giải bày với người thân của chúng ta những điều mà chúng ta cần nói mà thôi, không nên lên án. Nếu có thể được thì chúng ta có thể nói trước, tại vì chúng ta còn chưa có kinh nghiệm, cho nên chúng ta có thể có những nhận thức sai lầm và vụng về. Và chúng ta yêu cầu những người thân của chúng ta vui lòng chỉ cho chúng ta, dạy bảo chúng ta. Nếu người thân của chúng ta đã thấy những cái sai lạc với sự thật, đó là cách mà chúng ta có thể bảo vệ cuộc giải tỏa giữa chúng ta và người thân có kết quả. Chúng ta cũng xin người thân của chúng ta nghe chúng ta cho hết trước khi có ý kiến, trước khi dạy chúng ta. Bởi vì có như thế thì chúng ta mới có cơ hội nói hết những gì mà chúng ta có ở trong lòng. Nếu mà người thân của chúng ta ngắt lời, sửa sai cho chúng ta trong khi mà chúng ta chưa có thể nói hết lời, thì chúng ta sẽ không bao giờ thổ lộ hết tâm sự sâu kín ở trong lòng của chúng ta. Kính thưa đại chúng, là người Phật tử, chúng ta có thể làm được việc này để mà xây dựng lại tình thâm. Tại chùa Dược Sư, chúng tôi cũng đã từng giúp cho nhiều người trẻ thành công trong sự thực tập lắng nghe và ái ngữ, để mà tái lập lại truyền thông với nhau, với chồng hoặc là với vợ, với cha mẹ, cũng như là với các anh chị em ở trong nhà. Có như vậy mới khôi phục lại được hạnh phúc gia đình. Nếu chúng ta đã từng đau khổ vì những lời nói trách móc, chửi mắng, buộc tội, những lời nói chua chát và cay đắng đối với người thân của chúng ta, nếu chúng ta đã có lỡ dại như vậy, thì chúng tôi xin được đề nghị với đại chúng rằng chúng ta ngay từ bây giờ nên phát nguyện. Nguyện rằng là từ nay về sau chúng ta không bao giờ sử dụng những lời nói như thế, và nhất là đối với người thân của chúng ta. Chúng ta phải ý thức được rằng lúc nào mà chúng ta chửi mắng, bôi nhọ, chà đạp nhân phẩm người thân của chúng ta, rồi lúc nào chúng ta ngồi kề vai, nắm tay, như vậy được không? Rất là khó coi. Lúc nào mà chúng ta mạt sát người thân của chúng ta, lúc nào chúng ta ngồi lại được coi là tâm sự, như vậy nó kỳ lắm. Chúng ta phải sống một cuộc sống có tình cảm trước sau như một. Do vậy mà cũng đòi hỏi chúng ta cũng phải tập có một cái sự hài hòa với người thân, mà người thân cũng phải biết rằng đừng bao giờ chọc để cho người bạn nổi cơn thịnh nộ. Đó là cách chúng ta thực tập. Do vậy chúng ta sẽ sống một cuộc sống rất là vui vẻ, an lạc. Lời nói mà cộc cằn, khó chịu, quát mắng, chửi bới, chà đạp cho nhau á, trong đạo Phật gọi là ác ngữ, thô ngữ, nó đối lại với ái. Khi mà trong lòng của chúng ta có những uất ức, có những bực bội, có những phiền muộn, chúng ta có thể nói ra những lời gây đổ vỡ trong ta và cũng đổ vỡ cho người thân của chúng ta. Đổ vỡ cho người thân của chúng ta còn được, đổ vỡ cho cộng đồng, cho xã hội nữa. Học cách nói ái ngữ, chúng ta sẽ tránh được những lỗi lầm, chúng ta sẽ không có khổ đau và tuyệt vọng, và chúng ta có thể tái tạo dựng hạnh phúc cho chúng ta và cho người thân của chúng ta nữa. Bởi vì người ta thường nói, lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Như vậy lời nói có thể gây ra khổ đau và đổ vỡ, và đồng thời lời nói cũng có thể gây niềm tin, xây dựng tình huynh đệ và tái lập lại được truyền thông, đưa người thân chúng ta ra khỏi cái mặc cảm, ra khỏi cái tự ti của phiền muộn, của chán nản và của tuyệt vọng. Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ cần sử dụng ái ngữ thôi là chúng ta có thể cho hạnh phúc cho người thân của chúng ta và cho rất nhiều người, và trước hết là những người sống chung quanh chúng ta. Khi mà chúng ta chịu khó thực tập, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Rất có nhiều người bạn của chúng tôi, trong đó có những người trẻ đã thực tập và đã thành công. Chúng ta đừng tin rằng chỉ khi nào mình có nhiều tiền bạc và quyền thế thì chúng ta mới có thể giúp được người khác. Nếu mà chúng ta tin tưởng là chỉ có tiền bạc hoặc là quyền thế chúng ta mới làm được cái việc đó thì chúng ta sai lầm. Bởi vì chúng ta thấy rất có nhiều người có rất nhiều tiền bạc nhưng mà họ không có hạnh phúc. Rất có nhiều người có địa vị cao lớn trong xã hội nhưng mà họ vẫn cảm thấy cô độc. Do vậy mà ý nghĩ có nhiều tiền bạc, có nhiều quyền thế chúng ta mới có thể làm được những cái điều mà chúng ta nghĩ là chúng ta giúp đỡ người khác. Sai. Chúng ta có thể tạo hạnh phúc cho người thân chúng ta ngay từ giờ phút này bằng sự thực tập ái người của chúng ta. Bằng cách lắng nghe với một tâm hồn hết sức là hài hòa. Đó là cách mà chúng ta có thể giúp được người thân và những người chung quanh chúng ta. Kính thưa đại chúng, muốn thành công trong việc thực tập ái ngữ, chúng ta phải biết cách đối phó và cách xử lý những cảm xúc của chúng ta. Khi mà những cảm xúc xuất hiện, mỗi khi chúng ta có nỗi buồn phiền, một cơn giận hay là một niềm tuyệt vọng nào đó nó đang tràn dâng trong tâm tư của chúng ta, thì chúng ta phải có khả năng để đối phó với nó. Nhưng mà chúng tôi xin được lưu ý với đại chúng, đối phó với những cơn cảm xúc giận hờn hay tuyệt vọng trong tâm tư của chúng ta không phải là một sự chống cự, cũng không phải là một cái sự đè nén xua đuổi. Bởi vì những nỗi buồn, cơn giận hay là niềm tuyệt vọng chính là một phần trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta không nên chống cự, đè nén hoặc là đàn áp chính chúng ta. Tại vì như vậy là chúng ta đối xử bạo động với chính mình. Nếu mà chúng ta đã đối xử bạo động với chính chúng ta thì đối với bất cứ một ai chúng ta cũng có thể bạo động được và chúng ta cũng có thể xử tệ được. Như vậy, cách hay nhất là chúng ta phải biết trở về với chánh niệm. Chúng ta có thể chế tác được năng lượng có mặt và với năng lượng đó, chúng ta nhận diện và ôm ấp những nỗi buồn hay là cơn giận hay là niềm tuyệt vọng đó một cách ưu ái và hết lòng. Cách thực tập thực sự là đơn giản, nhưng mà có nhiều khi chúng ta không để ý. Nếu ai đã từng qua cầu trong cuộc sống gia đình, nếu ai đã từng làm mẹ, làm cha, có lúc quý vị ôm ấp, vuốt ve những đứa con của chúng ta đang bị bệnh, đang bị cảm xúc với tất cả tình thương như thế nào, thì chúng ta cũng phải tập dùng cái năng lượng đó ôm ấp tâm tư của chúng ta, lôi kéo tâm tư của chúng ta trở về với chánh niệm với bằng cách đó. Với tất cả tình thương, năng lượng ưu ái này nó sẽ làm cho cơn giận hay là buồn phiền của chúng ta dịu lại. Nếu có lúc ngoài trời, như mỗi khi trời nổi cơn giông bão, chúng ta biết trở về nhà, đóng hết các cửa sổ và cửa lớn ra vào để cho gió mưa đừng xâm nhập và tàn hại chúng ta. Nếu chúng ta bị cắt điện thì chúng ta thắp đèn, đèn nến hay là đèn dầu. Nếu trời lạnh thì chúng ta đốt lò sưởi, chúng ta tạo không khí ấm áp trong gia đình. Chúng ta tạo ra được một vùng năng lượng an toàn trong chúng ta và người thân của chúng ta. Trong khi đó, giông bão vẫn cứ tiếp tục ở bên ngoài, nhưng mà không có ảnh hưởng đến chúng ta. thì cũng tương tự như vậy. Một cảm xúc mãnh liệt nó cũng giống như là một cơn bão có thể gây ra những tai hại. Do vậy, nếu một lúc nào đó, vì một cái lý do nào đó mà chúng ta sân hận, chúng ta khó chịu, hay là chúng ta buồn phiền với người thân của chúng ta, cách hay nhất là chúng ta không nên lên án vội, không nên trách móc hay là giận hờn vội, mà chúng ta phải biết bảo vệ chúng ta. Chúng ta phải biết tạo ra một không gian an toàn để mà chúng ta ẩn náu trong thời gian bão tố giận hờn còn đang tồn tại. Nhưng có một điều là chúng ta không nên ngồi chờ, mà cũng không thể ngồi chờ và cầu mong cơn bão đó nó qua mau. Trong khi đó, chúng ta phải hứng chịu tất cả những tàn hại, những cơn bão giận hờn, buồn phiền, trách móc có thể nó gây ra những cái nguy hiểm cho thân tâm chúng ta. Giữ cho được thân tâm của chúng ta bình yên trong khi cơn bão đang xảy ra, đó là sự thực tập của chúng ta. Có nhiều người đã thực tập và làm được như vậy. Sau cơn bão của cuồng nộ, họ trở nên cứng cáp hơn, vững chãi hơn, quốc thước hơn, và họ có những cái khả năng có thể chấp nhận và không còn sợ những cơn bão của giận hờn trách móc nổi lên nữa. Họ không cầu cho trời yên biển lặng và chỉ thực tập cho chân cứng đá mềm. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta không cầu sự buồn phiền trách móc đừng đến với chúng ta, mà chúng ta chỉ biết rằng chúng ta có khả năng để chịu, để vượt qua những cái sự thử thách đó. Chúng ta có cái quan niệm như vậy, tức là chúng ta không cần trời yên biển lặng, mà chúng ta chỉ tập cho chân cứng đá mềm. Như vậy, với thời gian, không gian, có sống ở nơi nào đi nữa, chúng ta vẫn có cuộc sống hạnh phúc như thường. Do vậy, mỗi khi trong một cơn sóng bắt đầu nổi dậy, chúng ta ngồi yên, giữ lưng cho thẳng, trở về với bản thân, trở về với chánh niệm, đóng hết tất cả cửa sổ của giác quan, có tất cả 6 cửa sổ của giác quan, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng và ý. Trong trường hợp này, nếu chúng ta có nghe những lời trách móc thì đừng thèm nghe. Chúng ta thấy những cái điều mà gai mắt ở trước mắt, chúng ta đừng thèm thấy. Những chuyện nó đã xảy ra ở trong cuộc đời, chúng ta đừng thèm suy nghĩ mãi về những cái mà khó chịu đó. Chúng ta cho là nguồn gốc của nỗi khổ hay niềm đau của chúng ta chẳng hạn. Như một câu nói, một lá thơ, một bài báo, một tin tức gì đó soi mói về đời tư của mình, lên án, chỉ trích đời tư của mình, chúng ta cứ coi đó như là một cái nguồn gốc của nỗi khổ niềm đau, thì chúng ta đừng thèm để ý nữa. Mà một khi đã không thèm để ý tới nữa thì chúng ta không có cái lý do để mà chúng ta buồn khổ. Chúng ta trở về với chúng ta, nắm lấy hơi thở và chúng ta theo dõi. Theo dõi như một bài kệ mà chư tông đức thường dạy, hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Quý vị thấy có đẹp không? Kính thưa đại chúng, chúng ta phải biết bám lấy hơi thở của chúng ta, thở ra và thở vào như một người thủy thủ đang nắm chặt bánh lái của chiếc tàu, đang có bị các đợt sóng của đại dương xô đẩy. Nếu người thủy thủ mà không vững tay chèo thì cái chiếc tàu đó nó sẽ bị đắm ngay. Như vậy chúng ta có một cái hình dung rất là rõ ràng. Hơi thở ý thức là dây neo, là bánh lái của một chiếc thuyền, là dây cương của một con ngựa. Chúng ta thở những hơi thở dài và chúng ta hoàn toàn chú ý vào hơi thở ra và vào của chúng ta. Chúng ta có thể chấm dứt mọi suy tư. Tất cả mọi suy tư đó là vui cũng được, là buồn cũng được, hay là làm một cái việc ác cũng xong, mà việc thiện cũng như thế. Chúng ta chỉ bám sát vào hơi thở mà thôi, và chúng ta tự nhắc nhở với chính mình. Chúng ta đã từng đi qua nhiều cơn bão của giận hờn, phiền muộn và trách móc. Cơn bão nào rồi cũng đi qua. Không có một cơn bão phiền muộn, giận hờn, trách móc nào mà ở lại mãi mãi trong tâm của chúng ta. Kính thưa đại chúng, thật sự là như vậy. Nếu thực sự mà những cái nỗi khổ, niềm đau mà nó cứ tồn đọng trong tâm tư của chúng ta, quý vị có nghĩ là mình sống nổi không? Không sống được. Cho nên chúng ta biết rằng những nỗi khổ, niềm đau nào rồi cũng đi qua. Trạng thái đó, tâm lý Đạo Phật gọi là tâm hành. Và cái tâm hành này nó cũng sẽ đi qua. Cái gì cũng là vô thường. Một khi cái gì cũng đã vô thường thì những cơn bão của giận hờn, phiền muộn, trách móc, lên án lẫn nhau cũng là vô thường. Chúng ta không phải chỉ là một cơn bão, cho nên chúng ta có thể tìm thấy sự an toàn ngay trong cơn bão. Nói một cách rõ ràng, chúng ta không phải là giận hờn, trách móc và lên án. Cho nên bất cứ một người nào mà giận hờn, trách móc, lên án với chúng ta vẫn có thể an lạc, hạnh phúc ngay khi mà người ta lên án. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta sẽ không để cho cơn bão buồn phiền, giận hờn, trách móc đó nó gây tai hại trong chúng ta. Thấy được như thế, nhớ được như thế và làm được như thế là chúng ta bắt đầu làm chủ được chúng ta. Và chúng ta không còn là nạn nhân của cơn bão cảm xúc, buồn phiền, giận hờn và trách móc. Điều này cũng tương tự như chúng ta nhìn vào các đọt cây đang quằn quại trong gió. Chúng ta có cảm tưởng những cây đó có thể bị gió thổi và bay bất cứ lúc nào. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn xuống thân cây, chúng ta thấy gốc cây và chúng ta thấy có nhiều rễ cây bám chặt vào trong lòng đất, thì chúng ta sẽ thấy yên tâm. Tại vì chúng ta biết rằng cây đó không thể nào tróc gốc được. Chúng ta cũng vậy. Nếu có những cái cơn bão của giận hờn, trách móc do người thân của chúng ta đẩy tới chúng ta, chúng ta hãy chú ý tới cái gốc của nó. Đó là dưới huyệt đan điền ở dưới rốn, cách một lóng tay. Đó là huyệt khí hải. Đó chính là gốc cây của chúng ta. Chúng ta hãy chú ý tới bụng dưới và đừng để cho tư tưởng hoặc là cái thấy, cái nghe nó cuốn chúng ta lên đọt cây. Tức là đừng để cho những cái tư tưởng vòng đồng lên án buồn phiền đó nó chi phối tâm tư của chúng ta. Chúng ta thực tập thở. Thở như vậy 5 phút cũng được, 10 phút cũng được, 15 phút cũng được. Trong tâm tư của chúng ta chỉ chú ý vào hơi thở và bụng dưới, với cách thở là phòng xẹp. Khi mà chúng ta hít hơi thở vào thì bụng của chúng ta phồng ra. Và khi chúng ta trả hơi thở trở ra thì bụng của chúng ta sẽ vô. Chúng ta cứ theo cái đà bụng phòng xẹp đó để mặc cho cơn cảm xúc nó đi qua. Và khi cơn bão cảm xúc buồn phiền giận hờn đã đi qua, chúng ta biết rằng chúng ta đã có khả năng bảo hộ chúng ta. Chúng ta có khả năng quản lý được những cơn bão cảm xúc trong tâm hồn của chúng ta. Và chúng ta có niềm tin mới ở chúng ta. Chúng ta không còn sợ hãi nữa. Như vậy là chúng ta đã biết cách tự bảo hộ chúng ta mỗi khi những cơn cảm xúc buồn phiền, giận hờn, trách móc, lên án nó nổi dậy. Như vậy là chúng ta yên lòng. Như vậy là chúng ta đã thành công. Nhưng mà chúng ta không đợi cho đến khi nào một cơn bão cảm xúc nổi dậy mới bắt đầu thực tập. Nói như vậy có nghĩa là chúng tôi khuyến khích đại chúng ngay từ bây giờ phải thực tập. Và thực sự đó cũng là lý do mà đại chúng thường về chùa Dược Sư nghe pháp và thực tập vào những ngày quán niệm cũng như ngày thực tập thiền quy hướng tịnh độ. Chúng ta phải bắt đầu thực tập ngay trong ngày hôm nay, từ bây giờ, mỗi ngày từ 5 phút tới 10 phút cũng được. Nếu quý vị có thực tập nhiều hơn nữa thì là tốt. Cứ hành trì như vậy, rất có thể sau một vài tuần lễ chúng ta sẽ nắm được phương pháp thở. Và khi cơn bão cảm xúc buồn phiền, giận hờn, trách móc nó nổi dậy, chúng ta tự khắc nhớ tới chúng ta thực tập và chúng ta sẽ có cách bảo hộ thân tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta đã biết bảo hộ thân tâm của chúng ta rồi thì đương nhiên chúng ta không có cái lý do để mà chúng ta lên án buồn phiền, chà đạp nhân phẩm người thân của chúng ta nữa. Như vậy là chúng ta đã thực tập và chúng ta đã có được tình yêu chân thật. Kính thưa đại chúng, có những người trong chúng ta không có khả năng đối trị được những cơn cảm xúc của họ. Và vì thế mà có khi họ quá đau khổ, họ chỉ có một cái suy nghĩ là chết mới có thể chấm dứt được cái đau khổ mà thôi. Vì vậy đã có rất nhiều người, mà trong số đó những người trẻ là đại đa số, họ tự sát khi mà họ lâm vào cảnh tuyệt vọng, cô đơn hoặc là chán trường. Tại Hoa Kỳ chúng ta thỉnh thoảng có nghe những người bạn trẻ tự tử bằng hình thức này hay là hình thức nọ, là tại vì trạng thái tuyệt vọng, cô đơn, chán chường đó không có một người để mà chia sẻ, không có một người để mà trợ duyên cho họ, cho nên đã đưa đẩy họ vào cái con đường tuyệt lộ. Chúng ta phải biết cảm xúc chỉ là một cơn bão, nó tới, nó ở lại 5-3 phút rồi nó đi. Thành ra vì vậy chúng ta cũng không nên chết vì nó, mà chúng ta có thể nhận diện nó, mỉm cười với nó và ôm lấy nó và học hỏi rất nhiều từ nơi nó. Tại vì nếu mà chúng ta không có giận hờn thì đương nhiên chúng ta không thấy giá trị cái sự hạnh phúc. Chúng ta không có một cái kinh nghiệm chia tay với người thân thì chúng ta không có cái nỗi vui mừng khi mà chúng ta sống đoàn tụ. Thành ra vì vậy, nếu có những chướng ngại, những cảm xúc khó chịu nó đến với chúng ta, phải biết rằng nó là một phần trong cơ thể của chúng ta. Chúng ta cũng không từ chối, không bạc đãi, mà chúng ta phải nhận diện, ôm lấy và chúng ta phải học hỏi từ những kinh nghiệm này. Chúng ta nắm cho vững phương pháp thực tập về với chánh niệm, và chúng ta chỉ cách cho người thân của chúng ta cùng thực tập như chúng ta. Bởi vì chúng ta biết nếu một lúc nào đó chúng ta chỉ thực tập đơn phương rất có thể là kết quả ít. Do vậy mà việc khuyến khích người thân của chúng ta cũng thực tập như chúng ta là cần thiết. Có như vậy, mỗi khi người thân của chúng ta lâm vào cảnh tình trạng có những cảm xúc mạnh, tức là có những buồn phiền, giận hờn, trách móc, thì họ có thể tự bảo hộ thân tâm của họ, và chúng ta cũng có thể ôm lấy người thân của chúng ta vào lòng. Do vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta có thể nắm tay với người thân của chúng ta và mời người thân của chúng ta cùng nhau thực tập. Chính trong giây phút thực tập đó, chúng ta có thể truyền đạt cho người thân của chúng ta những năng lượng vững chãi của chúng ta. Chúng ta cũng có thể mời cha hay mẹ, mời anh hay chị, tức là tất cả những thành viên trong đại gia đình chúng ta, tất cả mọi người cùng nhau thực tập. Và nếu các vị đó thực tập thành công nhờ sự mời mọc và nhờ sự hướng dẫn của chúng ta, thì đó là phần quà lớn nhất mà chúng ta đã hiến tặng cho người thân của chúng ta và những người sống chung quanh chúng ta. Đừng bao giờ nghĩ là mình phải có tiền, mình phải có vật kia vật nọ mới có thể tặng cho người thân chúng ta. Tất cả những sự khuyến khích, hướng dẫn, mời mọc, trở về với chánh niệm, thực tập, nói lời nói ái ngữ, khi người thân của chúng ta thực tập thành công, thì đó là một cái sự hiến tặng vô giá của chúng ta cho người thân chúng ta. Kính thưa đại chúng, tâm lý thông thường, chúng ta ai cũng sẵn sàng bỏ ra 4 năm, 7 năm, hay 10 năm, hay nhiều hơn nữa để mà chúng ta học, để mà giật cho được một mảnh bằng. Chúng ta tin tưởng rằng chỉ có mảnh bằng đó là thiết yếu cho hạnh phúc. Ít người trong chúng ta để ý chịu bỏ ra 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm. Hay là nói cho nó cùng tận, ít có người chịu khó bỏ ra một ngày 10 phút, 15 phút hay là 20 phút để mà chúng ta thực tập, luyện cho chúng ta có một cái khả năng để đối trị với những cơn buồn giận, để có thể lắng nghe bằng tâm tư từ bi và sử dụng lời nói ái ngữ với người thân của chúng ta. Chúng tôi thấy rằng có rất nhiều người có bằng cấp, có địa vị ở trong xã hội, nhưng mà không có hạnh phúc. Trong khi đó, những người có khả năng tu tập, mặc dù họ làm lương rất ít, mặc dù bằng cấp họ rất thấp hay là không có, nhưng mà với cái khả năng tu tập kia đó, nó có rất nhiều hạnh phúc và có thể tạo dựng hạnh phúc cho người mình thương. Nếu chúng ta có khả năng chuyển hóa được cơn giận, nỗi buồn và niềm thất vọng, nếu chúng ta sử dụng được các pháp lắng nghe và ái ngữ, thì chúng ta sẽ thành một người gọi là đại hiệp sĩ. Nếu có lúc quý vị đọc truyện của Kim Dung, thấy một đại hiệp sĩ cứu nhân độ thế như thế nào, thì đối với người Phật tử chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta thực tập lời nói ái ngữ và chúng ta có cách lắng nghe người thân của chúng ta và giúp cho người thân của chúng ta cũng như những người chung quanh có được cuộc sống hạnh phúc, thì chúng ta quả thật là một đại hiệp sĩ, ít nhất là trong gia đình của chúng ta. Nhưng mà nếu rộng hơn nữa thì trong cộng đồng xã hội, chúng ta có thể mang niềm tin yêu đó đến cho mọi người. Một khi ai cũng đã thực tập như vậy và thành công, thì chúng ta là một đại hiệp sĩ. Chúng ta đã và đang thực tập, và chúng ta cũng đã hướng dẫn rất nhiều người trong những bạn bè của quý vị. Chúng tôi cũng vậy. Chúng tôi cũng đã thực tập và đã hướng dẫn quý Phật tử. Trong số đó có những người trẻ đã làm được việc đó. Thành ra vì vậy, cứ mỗi lần nghĩ tới những thành quả đó là chúng tôi rất là hạnh phúc. Mặc dù là trên bước đường hành đạo, chúng tôi vẫn có những khó khăn, có những cái trở ngại, nhưng mà chúng tôi vẫn không vì vậy mà buồn phiền, không vì vậy mà chán nản. Không phải vì lý do đó mà chúng tôi chủ trương sống cho riêng mình. Chúng tôi luôn luôn tập đi như một dòng sông, tại vì chúng tôi nghĩ rằng nhờ dựa vào nhau, chúng tôi sẽ luôn luôn vượt thắng được tất cả mọi trở ngại và khó khăn. Do vậy, bất cứ một ai đến chùa, nếu với cái tâm tư thuần thiện, thương mến quý thầy, ủng hộ quý thầy làm việc, làm Phật sự, thì cái đó là cái duyên, cái đó là cái phước. Nhưng mà nếu có phải gặp những bạc đãi, những cái sự phá phách, những chống phá, vẫn cứ vui thôi. Tại vì chúng tôi chủ trương rằng cuộc đời tu của các thầy cô, nếu có phải đi thì phải tập đi như dòng sông. Tập đi như dòng sông thì sẽ không thấy khó khăn và trở ngại. Tại vì chúng ta biết rằng là trong thế giới chúng ta, môi trường nào, quốc gia nào và người dân trong quốc gia nào đi nữa, cho dù là nước đó chậm tiến, hay là cho dù nước đó là văn minh, tiên tiến về kỹ thuật hay là vật chất, cũng có những cái khó khăn và có những khổ đau của họ. Do vậy, nếu chúng ta có khả năng, chúng ta cũng nên đem vào đời sống xã hội và chức nghiệp một chiều hướng đạo đức tâm linh. Đó là một điều cần thiết. Giới nào cũng có thể thực tập được và ai cũng có thể thừa hưởng được nhiều sự lợi lạc. Như vậy, khi mà chúng ta tập cho họ có một cuộc sống thư giãn, thì chúng ta đã giúp họ tháo gỡ được những nỗi khổ niềm đau của họ. Họ có thể nói được những lời thương yêu và hòa giải với những người thân của họ, thì đó cũng là cái phước của gia đình họ, mà cũng là cái phước cho cộng đồng nhân loại. Chúng tôi rất ước mong được nhiều người cùng thực tập. Do vậy mà một lần nữa cũng xin được nhắc lại là cho dù là có thương hay là bạc đãi, chúng tôi vẫn cứ phải đi chung với nhau, không bao giờ bỏ những người mà chống đối mình, mà cũng không bao giờ quá đáng đối với những người đi theo mình. Bởi vì nếu là những người đã có hạnh phúc thì sẽ có thêm niềm tin, những người chưa có hạnh phúc thì những người đó sẽ có niềm tin nơi một con người mà có tu tập đạo giải thoát. Kính thưa đại chúng, như chúng ta biết, những tệ đoan của xã hội, những hủ bại phong hóa, những tham nhũng giành giật, những đam mê trác táng liều lĩnh mà chúng ta trông thấy trong xã hội ngày nay sẽ không thể nào chuyển hóa được nếu chúng ta không có lý tưởng sống, hoặc là chúng ta không có một hướng đi rõ ràng. Những thời đại huy hoàng nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta là những thời đại trong đó mọi người dân ai cũng có niềm tin và ai cũng có hướng đi. Niềm tin ở đây đó, nó không hẳn là niềm tin của một chủ thuyết hay là một tôn giáo. Tại vì cuồng tín nơi chủ thuyết hay là cuồng tín nơi tôn giáo có thể sẽ đem lại những bạo động, chiến tranh và căm thù. Chúng ta phải có một con đường để mà đi. Con đường mà chúng tôi nói đó là đường hướng tâm linh, nền tảng của đạo đức. Xin được xác nhận với đại chúng, đạo đức không phải là tôn giáo. Dù rằng là trong tôn giáo đó có đạo đức, nhưng mà nhớ, đạo đức không phải là tôn giáo. Ngày xưa cha ông của chúng ta đã tìm thấy trong truyền thống tâm linh những yếu tố đạo đức có khả năng làm kim chỉ nam cho cả một dân tộc. Nếu mà chúng ta nhìn về quá khứ, Các vua vào thời Lý và Trần đã làm được như thế và không bao giờ rơi vào cái tình trạng mê tín hoặc là cuồng tín. Chúng ta hãy biết thừa hưởng những kinh nghiệm của ông cha chúng ta. Do vậy mà ngày nay chúng ta cũng phải nắm lấy cái truyền thống đó. Đó là tại Việt Nam. Còn trong Phật giáo Ấn Độ, chúng ta thấy có một vị vua, đó là A Dục, đã thống nhất toàn cõi Ấn Độ với cách sống của một ông vua, cùng với những thông điệp đã được khắc lên trên trụ đá. Nhà vua đã nỗ lực xây dựng một niềm tin nơi một hướng đi nhân ái và không bạo động. Trụ đá của vua A Dục được dựng ở vườn Lâm Tỳ Ni, nơi mà Đức Phật đản sanh. Thành ra vì vậy, một ai mà có dịp đến chiêm bái hành hương ở Ấn Độ thì quý vị sẽ thấy trụ đá của vua A Dục dựng ở đó. Dựng ở đó rất là lâu cho đến ngày hôm nay. Trải qua với thời gian, không gian, nhưng mà trụ đá nó vẫn còn. Vua A Dục đã chứng tỏ khả năng thống nhất đất nước mà cũng chứng tỏ được khả năng thống nhất lòng người. Có được khả năng thống nhất lòng người không phải do bạo động, không phải do quyền uy, mà phải nói tới đạo đức. Kính thưa đại chúng, thông điệp từ bi và bất bạo động đã được nhà vua truyền đi khắp nước, không phải dưới dạng tôn giáo mà là dưới dạng đạo đức. Đó là cái hay tuyệt vời mà chúng ta thấy từ xưa cho tới nay. Nếu có nói Việt Nam thì chúng ta phải nói vào thời đại Lý Trần. Nhưng mà nếu nói thế giới thì chúng ta thấy vua A Dục là một trong những vị vua đáng được ca tụng. Thời đó ít nhất là có 6 truyền thống tôn giáo ở Ấn Độ. Mà nhà vua tuy là một Phật tử thuần thành, tự mình giữ 5 giới, nhưng mà những thông điệp từ bi và bất bạo động đó được khắc trên trụ đá, nó là có tính cách vượt lên trên hình thức của mọi tôn giáo. Thành ra vì vậy được 6 học thuyết vào thời kỳ đó công nhận mà không có sự phá vách. Nhờ sự hành trì 5 giới và sống cuộc sống tâm linh, cho nên nhà vua đã trở thành một hình ảnh gương mẫu của một vị Bồ Tát tại gia. Và nhờ vua A Dục mà đạo Phật trước đó chỉ có mặt ở vùng Trung Ấn, nhưng mà sau đó lan truyền xuống miền Nam, rồi lên miền Bắc và trở thành một truyền thống có mặt trong toàn cõi Ấn Độ. Không những vậy mà vua A Dục còn yểm trợ trong cái việc thành lập những phái đoàn đem đạo Phật đi tới các quốc gia trên khắp thế giới. Thành ra vì vậy chúng ta thấy rằng các quốc gia ở Hy Lạp và Ai Cập cũng có Phật giáo. Mà một trong những tượng Phật được coi là xa xưa nhất, được coi là kỳ quan lớn nhất của thế giới, đó là tượng Phật bị phá vỡ ở Afghanistan. Điều đó chúng ta cũng không lạ. Và chúng ta còn thấy nhà vua đã cử con trai của mình, đó là Thái tử Mahinda, nhận một trách nhiệm đem đạo Phật xuống đảo Tích Lan, và đồng thời cũng đem cây Bồ Đề tới đó để mà trồng. Chính nhờ cây Bồ Đề đó, sau thế kỷ 13, Phật giáo Ấn Độ bị Hồi giáo đánh phá, phá vỡ tất cả những đền chùa, những thánh tích của Phật giáo, tiêu diệt các kinh điển, luôn cả cây Bồ Đề nơi mà Đức Phật đã thành đạo. Cây Bồ Đề hiện đang có bây giờ chính là cây Bồ Đề con đem từ Tích Lan trở về, chứ không phải là cây Bồ Đề nguyên thủy từ lúc mà Đức Phật Thích Ca thành đạo. Các vị vua Lý và Trần của chúng ta đã từng hành xử theo nếp sống đó. Từ vua Lý Thái Tổ cho đến vua Trần Nghệ Tông, vua nào cũng trì trai giữ giới, cũng thực tập theo tinh thần từ bi bất bạo động, và cũng thống nhất được đất nước và nhân tâm bằng cái con đường đạo đức. Có người nói từ bi quá mình sẽ yếu. Điều đó hoàn toàn sai. Như chúng ta đã biết, võ công dưới thời nhà Lý rất là mạnh, rất là hiển hách. Thành ra vì vậy mà các cuộc mà bình chiêm phạt tống sở dĩ mà luôn luôn được thành công là do võ công mạnh và do nhờ sự thống nhất ở lòng người biết tôn trọng đạo đức và biết tin yêu quý mến lẫn nhau. Đời Trần cũng hùng mạnh như đời Lý, không những rạng rỡ về phía võ công mà còn về phía văn học đạo đức cũng vậy. Chúng ta thấy các vị vua đời Trần đều có thực tập năm giới và cũng có cả một ông vua nhường ngôi cho con để mà đi tu. Đó là vua Trần Nhân Tông. Mặc dầu là nhà vua đã xuất gia rồi với cái pháp hiệu là Trúc Lâm Đại Sĩ, nhưng mà nhà vua vẫn tiếp tục phục vụ đất nước về phương diện đạo đức như thường. Mà qua đó, những trang sử cho chúng ta thấy một đội quân mà hùng hậu nhất là quân Nguyên, có thể là đánh thắng cả Á Châu và Âu Châu, nuốt tròn cả Trung Hoa, nhưng mà qua tới Việt Nam là bị người dân Việt Nam chúng ta đánh bại và dưới sự lãnh đạo của vua Trần Nhân Tông. Nào là bị cướp giáo ở Chư Dương Độ, nào là bị bắt trói ở Bạch Đằng. Đó là chứng tích nhờ đạo Phật phồn thịnh cho nên đã kết được lòng của mọi người dân, và đạo Phật rất thịnh ở thời Lý và Trần. Nhưng mà đạo Phật không chủ trương độc tôn. Đạo Phật luôn luôn mở rộng và ôm lấy các truyền thống khác như là Khổng giáo và Lão giáo. Thái độ cởi mở và bao dung đó đã chinh phục được lòng người và đưa tới sự đồng tâm nhất trí của cả một dân tộc. Hiện nay chúng ta đã và đang sống trong những năm đầu của thế kỷ 21, một kỷ nguyên mới. Chúng ta có thể chuyển hóa tình trạng tranh chấp và bạo động hiện thời thành một nền văn hóa hòa bình và bất bạo động. Điều này nó đòi hỏi sự góp mặt của tất cả mọi người, và công trình thực tập đó phải có một tình yêu chân thật. Không phải chỉ có đẹp trong một cuộc sống gia đình giữa những người thân của chúng ta, mà còn là một chất liệu sự hiến tặng cho những người trẻ và những thế hệ tương lai những giá trị mới, có thể xây dựng một thế giới mà trong đó nhân phẩm và hòa điều được tôn trọng. Như vậy chúng ta sẽ có một thế giới có công bình, có tình liên đới, tự do và thịnh vượng. Nền văn hóa hòa bình và bất bạo động này sẽ cho phép chúng ta phát triển kinh tế mà không làm hại đến môi sinh, và làm điều kiện cho sự phát triển toàn diện của con người. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, thế kỷ thứ 20 là thế kỷ của nhiều máu lửa và hận thù. Chủ nghĩa quân chủ chuyên chế độc tài cá nhân đã lên ngôi trong thế kỷ đó. Thành ra vì vậy cuộc sống của con người hết sức là phức tạp, hết sức là đau khổ và phiền buồn. Chúng ta cần phải học bài học lịch sử đó. Chúng ta không thể đi tìm hạnh phúc cá nhân hay là cho đại thể và đi tìm bằng đường lối bạo động. Chúng ta không thể đi như một cá nhân, như một giọt nước. Bởi vì nếu mà chúng ta đi từng cá nhân đó sẽ bị tiêu diệt. Nếu chúng ta đi tìm hạnh phúc như một giọt nước, thì một giọt nước chưa tới biển khơi đã bốc hơi cả rồi. Do vậy, chúng ta phải đi bằng tập thể. Chúng ta phải đi như một dòng sông, nương vào nhau, tay trong tay, cùng bảo hộ cho nhau, cùng nâng đỡ nhau. Có như vậy, chúng ta thấy thế kỷ thứ 21 phải là thế kỷ của tình huynh đệ, phải là thế kỷ mà người với người hiểu nhau, tay trong tay để xây dựng một nền tảng hòa bình cho nhân loại. Muốn có như vậy, tình yêu chân thật phải được coi là một chất liệu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Mà cá nhân chúng ta là người thực hiện tình yêu chân thật. Trước và trên hết là chúng ta phải có hạnh phúc. Trước và trên hết là chúng ta phải chỉnh đốn lại mọi hành vi của mình để mà chúng ta làm vui, làm đẹp người thân của mình và những người xung quanh. Kính thưa đại chúng, như vậy trong khi thiền quán, để mà chúng ta tìm một tình yêu chân thật, chúng ta phải quan sát những đặc tính của nhân quả để mà chúng ta thấy được diễn tiến của sáu trần. Lớn cũng được, nhỏ cũng thấy, trắng, đen, xấu, tốt, chúng ta đều quan sát hết. Nếu có sự suy nghĩ chỉ quán chiếu nó như một sự suy nghĩ, tất cả những thứ này đều là vô thường, khổ và vô ngã. Đừng dính mắc vào nó. Chúng ta phải coi chánh niệm là nghĩa trang của tất cả những ý tưởng hận thù, giận hờn, phiền muộn và bạc đãi. Chúng ta hãy vứt những thứ đó vào trong nghĩa địa của chánh niệm. Có như thế thì chúng ta mới ôm trọn được người thân của chúng ta vào lòng. Có như thế thì chúng ta mới thực sự nhận thức được sự vô thường và sự trống rỗng của mọi sự mọi vật. Chúng ta không còn đau khổ và chúng ta sẽ tiếp tục quán chiếu và xem xét cuộc sống này. Chúng ta hãy quan sát việc gì đang xảy ra, nên quán chiếu những sự kiện này, và đồng thời chúng ta sống, đời sống của chúng ta có vô thường, có biến đổi không ngừng, thì đó cũng là chuyện thường. Hãy nhìn vào bản chất thật của nó. Một khi mà chúng ta hiểu tường tận một trong những cố sự này, là chúng ta sẽ hiểu tất cả. Tất cả nó đều có một bản chất như nhau. Có thể chúng ta không thích một hình ảnh hay một âm thanh nào đó, chúng ta vẫn cứ phải ghi nhận. Ghi nhận điều đó rồi sau này chúng ta có thể giải thích và lý giải để chúng ta sống. Những chuyện như vậy thường xảy ra. Khi mà chúng ta hiểu rõ rằng tất cả mọi thứ đều là vô thường, khổ và vô ngã, chúng ta hãy cứ vứt bỏ nó. Và tâm tham luyến nó sẽ không còn sinh khởi nữa. Khi mà chúng ta thấy tất cả những thứ đó đến với chúng ta đều như nhau, khi đó chỉ có một tình yêu chân thật. Ngoài tình yêu chân thật, dù cho là sự cố nào trong cuộc đời đến rồi nó cũng sẽ đi. Nó không làm cho chúng ta buồn phiền, nản lòng khi mà chúng ta sống với người thân của chúng ta trong cuộc đời này. Khi mà chúng ta đã bước chân vào dòng suối này và nếm thử hương vị giải thoát, chúng ta sẽ không quay trở lại nữa, không còn hành động và nhận thức sai lầm nữa. Tâm của chúng ta sẽ biến đổi và sẽ không thể nào rơi trở lại sự đau khổ nữa, bởi vì chúng ta đã vứt bỏ mọi động niệm thiếu trí tuệ, tại vì thấy rằng những cái hiểm họa của nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ và người thân của chúng ta cũng đau khổ. Chúng ta không thể nói hay là làm sai lạc nữa. Như vậy, việc thực tập cho chính chúng ta có một tình yêu chân thật là chúng ta biết rõ bổn phận công việc, hướng đi và bản chất của chính mình. Chúng ta sẽ buông bỏ những gì cần buông bỏ và tiếp tục buông bỏ không một chút nghi ngờ. Kính thưa đại chúng, bài pháp Tình yêu chân thật 3 đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và sanh trọn thành Phật đạo.